Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến. Như đã tuyên bố trong tuần trước, Chủ nhật 11 tháng 10 là Chủ nhật thứ hai trong tháng 10, là ngày mà chúng ta dành để kỷ niệm ngày thành lập Hội Thánh. Chủ nhật thứ hai trong tháng 10 năm 1986, lần đầu tiên một số con cái của Chúa đến đây để nhóm trong nhà thờ này thờ phượng Chúa. Và đó là cột mốc chúng ta lấy làm cột mốc lịch sử cho Hội Thánh, kỷ niệm ngày sinh nhật của Hội Thánh chúng ta. Ngày đó, quý ông bà anh chị em biết có khoảng hơn 20 tín hữu lớn nhỏ đã đến đây thờ phượng Chúa lần đầu tiên. Và cảm tạ ơn Chúa, từ đó tới nay 34 năm rồi, Hội Thánh tại đây vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Nhiều con cái của Chúa lúc đầu hết sức là hy sinh, kể cả mục sư truyền đạo cũng phải hy sinh, đến đây có khi không nhận lương bổng và từ từ nhận phân nửa, và cuối cùng thì nhận tiền theo lương xích mích của chính phủ. Và cảm tạ ơn Chúa, từng đợt nhiều người gia nhập vào Hội Thánh và Hội Thánh lớn lên, cho tới bây giờ chúng ta dự lễ kỷ niệm 34 năm thành lập Hội Thánh này. Đáng lẽ hôm nay chúng ta tổ chức lớn hơn và truyền giảng như những năm trước, nhưng quý bạn chẳng biết là dịch coronavirus này lây lan rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta chỉ dự hạn hẹp ở trong nhà thờ này một ít người mà thôi, để chúng ta ca ngợi Chúa vì Ngài đã thành lập Hội Thánh của Ngài. Các cửa âm phủ không thắng được hội đó, và hễ ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời và bước vào hưởng phước hạnh đời đời trên trời Chúa ban cho chúng ta. Khi thành lập Hội Thánh này có những người lớn tuổi, và những người lớn tuổi đó đã về nước Chúa hết. Trong đó có bà Phan Thị Ba, trong đó có ông Võ Văn Còn, trong đó có bà Đặng Emily, trong đó có ông Lê Hoàng Ân, là những người trụ cột trong Hội Thánh đi các nước và đồng thời đã qua đời. Còn lại một số các anh chị em chúng ta là những người nhóm lần đầu tiên trong nhà thờ này vào Chủ nhật thứ hai trong tháng 10 năm 1986. Tôi muốn quý bạn chị em nào có mặt ở đây đồng đứng lên. Những người mà nhóm đầu tiên ở trong Hội Thánh này còn được bao nhiêu người? Ai là người nhóm đầu tiên trong Hội Thánh này xin đứng lên. Một người, hai người, ai nữa? Ba người. Anh Ngôn có nữa, bốn nè. Còn ai nữa? Có ông Trần Thành Bôn. Có Thu Giang không? Thu Giang lúc đầu cũng không có đây hả? Rồi. Như vậy thì bây giờ chỉ còn 4-5 người, 5-6 người ở đây, thưa quý ông bà, anh chị em. Và đây là những người trụ cột của Hội Thánh. Và trong những ngày thành lập Hội Thánh ở tại đây, cảm tạ ơn Chúa vẫn còn trung tín cho đến bây giờ. Cầu xin Chúa cứ tiếp tục ban phước cho những người tới sau, dầu tới một vài tuần sau hay là vài năm sau, hàng chục năm sau. Xin Chúa cho chúng ta là những viên đá thiêng liêng xây nhà của Đức Chúa Trời hiệp một với nhau để Hội Thánh càng tiến triển. Thưa quý bà anh chị em, Hội Thánh Paris, như tôi đã nói mỗi lần, là Hội Thánh trụ cột của Âu Châu này. Từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris của chúng ta mà công cuộc truyền giáo được mở mang cho khắp các nước Âu Châu. Các Hội Thánh tại Âu Châu nhờ Hội Thánh Paris phát động ít nhất là 5 cuộc truyền giáo mỗi lần một tháng, đi khắp mọi nơi để giảng và thành lập các Hội Thánh. Và lúc đó Hội Thánh Âu Châu tới 30-30 mấy Hội Thánh lớn nhỏ. Và bây giờ thì lại là ít hơn rồi. Chúng ta cầu nguyện để cho công tác của Hội Thánh Paris của chúng ta sẽ còn lại mãi mãi ở giữa Âu Châu này. Và mỗi lần nhóm tại Hội Thánh Âu Châu thì nhớ rằng Hội Thánh Paris của chúng ta. Và cảm tạ ơn Chúa về dân số của Hội Thánh cũng tăng lên rồi, giàu thiếu thốn nhưng tài chánh của Hội Thánh cũng không thiếu. Và đến bây giờ chúng ta phải ngợi khen Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể cho hậu thánh Chúa tại đây. Dầu trong cơn dịch bệnh, chúng ta phải nghỉ mấy tháng trời, rồi chúng ta nhóm lại hơn 4 tháng qua. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa không có tháng nào vì thiếu, dầu chúng ta có nhóm lại hay không. Con hay của Chúa vẫn gửi tiền dân trong những ngày không nhóm, và hội thánh Chúa cũng được đầy đủ và dư dật. Cảm tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể đối với hội thánh Chúa tại đây. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Tôi trình bày một ít để quý bạn xem cầu nguyện cho hội thánh chúng ta trong tương lai, để xin Đức Chúa Trời dừng cơn thành nộ của Ngài lại, hầu cho cơn coronavirus này bị chặn lại, chấm dứt đi, để coi của Chúa chẳng những tại Paris này, khắp các tỉnh cũng như là Âu Châu và nhiều nơi trên thế giới được nhóm lại tự do để thờ phượng Chúa và rao giảng tin lành của Ngài. Chúng ta cầu nguyện thiết tha, và chắc chắn Chúa sẽ nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta, như chúng ta đã học Kinh Thánh trong những tuần trước đây. Chúa sẽ làm việc lớn cho hội thánh của Ngài tại đây. Chúng ta cầu nguyện, và đặc biệt cầu nguyện cho có một mục sư đến đây quản nhiệm hội thánh. Tôi hưu trí là hơn 10 năm rồi, thưa quý ông bà anh chị em, 10 năm rồi hơn. Như vậy thì cần có một người tới đây để lo công việc của Chúa. Rất tiếc, như tôi đã thông báo, là mục sư Nguyễn Văn Bảo không thể đến được với chúng ta. Và chắc chắn Chúa sẽ có một chương trình khác cho chúng ta, sẽ có người tới đây để thay thế, để phục vụ hầu việc Chúa. Chúng ta cầu nguyện nhiều để Chúa ban phước cho hội thánh Chúa tại đây. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Và chúng ta những ngày tương lai cầu nguyện nhiều, cầu nguyện nhiều, và cứ cầu nguyện, và Chúa sẽ làm thành việc lớn của Ngài cho chúng ta. Là Chúa phán gì ở trong Jeremy đoạn 33 câu 3: hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là việc các ngươi chưa từng biết. Hãy cầu nguyện thiết tha với Chúa đi. Chắc chắn Chúa sẽ làm thành việc lớn ở giữa chúng ta, để cho hội thánh được tự do thờ phượng, tự do ra đi phát sách làm chứng đạo, hầu cho có nhiều người trở lại tiếp nhận Chúa. Xin quý bạn cha em đừng quên cầu nguyện cho hội thánh mỗi ngày, thưa quý bạn cha em, và hiệp tác với ban chấp hành hội thánh, các ban ngành, để chúng ta phục vụ Chúa giữa hội thánh, để hội thánh 34 năm, 35 năm, những năm sắp tới, hội thánh sẽ thay đổi tất cả màu sắc, và những sự yếu đuối sẽ tan biến đi, và sự mạnh mẽ sẽ đến với nhà Chúa. Vào Chúa, cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh Paris chúng ta, mỗi người chúng ta cầu nguyện để hội thánh Chúa được Chúa ban phước. Cảm ơn quý bà anh chị em. Tôi trình bày đơn sơ.